Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên, chương 7, Hạnh Tấn. Với tâm an nhẫn, nỗ lực tinh tấn, nhờ tinh tấn mà đạt quả giác ngộ. Gió kia không thổi thì vật không lay, công đức chẳng tăng nếu không tinh tấn. Tinh tấn là gì? Vui cùng thiện pháp. Ngược với tinh tấn gọi là biến lười, thích điều có hại, chán nản, tự khinh. Nếm vị ở không, ưa thích ngủ nghỉ, nên chẳng biết chán cảnh khổ luân hồi. Đã lỡ rơi vào cạm bẫy phiền não, nên vướng kẹt giữa mạng lưới thọ sinh, đưa mình vào trong miệng của thần chết, làm sao có thể không biết cho được. Đồng loại từng người lần lượt bị giết, vậy mà có thể không thấy thật sao? Vẫn ngủ no nê giống như loài trâu bên cạnh đồ tể. Thần chết nay đã khép mọi nẻo đường mở mắt chờ ta, lẽ nào ăn ngon, lẽ nào ngủ yên. Biết rồi sẽ chết, thời phải mau mau tích lũy tư lương, đợi chết mới chịu buông tâm lười biếng, nhỡ như chết sớm biết làm thế nào. Này việc mới khởi, này việc chưa làm, này việc dở dang, đột nhiên chết đến, khi ấy kinh hoàng ôi ta tiêu mạng. Mắt đỏ đớn đau lệ tràn trên má, người thân bên cạnh tuyệt vọng vô bờ, riêng tôi nhìn thấy thần chết cạnh bên. Ký ức tràn ngập việc ác đã làm, hoảng sợ điên cuồng thân trào phẫn uế, vì bởi tai nghe tiếng kêu địa ngục biết phải làm sao. Khổ nạn đời này đã khiến chơi vơi như cá mắc cạn, huống chi địa ngục do nghiệp gây nên. Đã gieo đủ nghiệp khiến sẽ đọa rơi, nơi mà xương thịt sẽ bị đốt nung nước sôi xối bỏng, làm sao có thể nhẫn nhơ sống vui. Muốn được hưởng quả nhưng không gắng công, kẻ yếu hèn này sẽ gặp họa lớn. Đến khi gần chết lại giống chư thiên cất tiếng khóc than ôi sao quá khổ. Thân là thuyền bè, đủ sức đưa ta vượt qua biển khổ. Nếu lỡ mất rồi làm sao tìm lại? Hỡi kẻ ngu muội, ngay lúc này đây chớ nên mê ngủ. Hạnh phúc thù thắng cùng với chánh pháp đều là nhân duyên tạo quả an lạc. Sao không thiết tha, lại đi ưa thích lơ đỉnh tán tâm, đều là nhân duyên tạo nên quả khổ. Tâm không buồn nản, đấy là tinh quân. Với lòng chân thật hàng phục chính mình, bình đẳng ngã tha, hoán chuyển ngã tha. Đừng nên nản chí, nghĩ rằng như ta làm sao có thể đạt quả giác ngộ. Như Lai là người nói đúng sự thật đã dạy điều này. Cho dù có thành ruồi mũi ông bọ mà đủ tinh tấn, thời cũng có thể đạt được quả vị vô thượng bồ đề. Còn như tôi đây, được sinh làm người, biết điều thiện ác, nếu không nản chí từ bỏ đường tu thì chẳng lý nào không thể giác ngộ. Nói rằng tại vì phải thí thân mạng cho cả chân tay nên tôi thấy sợ, đó là không biết phân biệt trọng khinh, vì vô minh nên phát sinh sợ hãi. Vô lượng đời kiếp cũng đã nhiều phen bị đâm đốt xẻ, thế nhưng chẳng thể đạt quả bồ đề. Nay vì tu chứng phải chịu khổ đau, khổ này có hạn, ví như giải phẫu để trị liệt thân. Y sĩ gây đau chữa lành bệnh dữ, chịu được khổ nhỏ, khổ lớn tiêu trừ. Huống chi thần y lại không như vậy, dùng cách dịu nhẹ chữa bệnh nan y. Dạy ta lúc đầu tập cho rau củ, cho quen rồi mới bố thí thịt xương. Khi tâm chứng được thân rau chẳng khác, thời thí thân thể nào khó chi đâu. Cũng chẳng đớn đau vì nghiệp đã đoạn, cũng không nghịch ý vì luôn thiện xảo. Cho nên vọng kiến cùng việc bất thiện là điều tác hại đến thân và tâm. Nếu thân an lạc nhờ công đức tăng, tâm cũng an lạc nhờ luôn thiện xảo. Trú ở luân hồi là vì chúng sinh, làm sao có thể mỏi mệt cho được. Nghiệp cũ đã cạn nhờ tâm bồ đề, công đức như biển hơn hàng thanh văn. Bồ Tát cưỡi trên lưng ngựa bồ đề, biến tan mỏi mệt, từ cảnh vui này vào cảnh vui khác, làm sao có thể thoái chí nản lòng. Tác thành chúng sinh có bốn lực lượng: nguyện, định, vui, nghĩ. Nguyện có được nhờ thiền quán khổ đau và hiểu lợi ích, diệt mọi trở lực, tăng cường tinh tấn. Được là nhờ nguyện, tự tín, vui, nghĩ và nhờ năng lực, chuyên tâm, tự chủ. Cần diệt bỏ hết vô biên ác nghiệp của mình, của người. Diệt một ác nghiệp đã phải gắn công hàng vô lượng kiếp, vậy mà mảy may sám hối nghiệp chướng cũng vẫn chưa hề, biến mình trở thành kho tàng ác nghiệp. Sao tim lại chẳng từng mảnh nổ tung? Cần thành tựu đủ vô lượng thiện đức cho mình, cho người. Tu một thiện đức đã phải gắn công hàng vô lượng kiếp, vậy mà một thoáng huân tập thiện đức cũng vẫn chưa từng. Thật là kỳ lạ, thân người này đây quý giá biết bao, lại biến nó thành hoàn toàn vô nghĩa. Chưa từng hiến cúng mười phương Như Lai, chưa từng mang đến niềm vui lễ đàn, chưa từng góp sức làm nên pháp hội, chưa từng chu toàn cho người gian nan, chưa giúp kẻ nguy thoát cơn sợ hãi, chưa mang vui đến cho kẻ khốn cùng. Điều tôi đã làm đó là trong thai đã khiến mẹ tôi chịu bao khổ sở. Vì trong quá khứ và trong hiện tại từ bỏ chí nguyện mong cầu Phật Pháp nên nay mới phải khốn khổ thế này. Vậy ai còn muốn bỏ chí nguyện tu? Đức Mâu Ni dạy, nguyện là cội rễ của mọi thiện đức. Nguyện này sinh ra từ sự liên tục quán về quả báo. Thân đau, tâm khổ, đủ loại hiểm nguy, những điều mong muốn đều phải xa lìa, chẳng qua chỉ vì nghiệp dữ đã tạo. Cố gắng dụng tâm làm nên việc lành, với công đức này, dù sinh ở đâu cũng đều hưởng đủ mọi điều thắng diệu. Đã làm việc dữ, mặc dù muốn vui, với ác nghiệp này dù sinh ở đâu đau kiếm khổ đau cũng đều bủa xuống. Trú giữa lòng sen dịu mát ngát hương, thực phẩm dịu âm thuần dưỡng rạng ngời, hào quang Phật chiếu nở từ lòng sen, thân tướng nhiệm màu diện kiến Như Lai, làm bậc trưởng tử, tất cả đều nhờ công đức thiện nghiệp. Thống khổ biết bao, bị quỷ Diêm Vương lột da lôi xuống chảo đồng đun sôi đổ vào thân thể, dao kiếm cháy đỏ đâm xẻ thịt da, cắt nát vụn ra thành hàng trăm mảnh, rớt cả xuống nền sắc nung cháy rực, tất cả chỉ vì nghiệp dữ đã gieo. Vì vậy cần phải tin nơi thiện đức, với trọn kính ngưỡng tu tập chuyên cần, khởi bằng nghi thức kinh Kim Cang Tạng tu tâm tự tín. Trước khi bắt đầu phải nên cân nhắc nên làm hay không. Không làm thì hơn, nhưng nếu đã làm chớ nên bỏ dở, bằng không đời sau sẽ luôn quen thói, khổ nghiệp càng tăng, khả năng càng giảm, đến khi sắp đạt việc lại không thành. Một là hành động, hai là nhiễm tâm, ba là khả năng. Tu tập tự tín theo ba điểm này. Nói rằng tôi sẽ một mình gánh vác, đây chính là tâm tự tín hành động. Người phàm phu bị nhiễm tâm ràng buộc, cả chính bản thân cũng không gánh nổi. Họ chẳng như tôi, cho nên tôi phải tự mình cán đáng. Thấy người làm việc lao nhọc thấp hèn sao lại ngồi yên, chẳng nên kiêu mạn. Đừng bao giờ để khởi lòng tự tôn. Khi gặp rắn rết quả cũng thành ưng, khi tâm nhu nhược cả lỗi lầm nhỏ cũng gây hại lớn. Kẻ sớm nản lòng không biết kiên trì làm sao thoát khổ, biết tu tự tín thì dù chuyện lớn cũng vẫn ung dung. Vậy hãy kiên tâm diệt mọi lầm lỗi. Mới gặp lỗi nhỏ đã vội nản lòng, vậy thì chí nguyện hàng phục ba cõi chẳng phải chỉ là trò cười hay sao? Tôi sẽ là người chinh phục vạn pháp, sẽ chẳng có gì xô ngã được tôi. Tôi là đứa con của sư tử chúa, luôn luôn an định, tự tín tột cùng. Nếu vì tự tôn mà gặp tổn hại thì đó chỉ là nhiễm tâm phiền não, chẳng phải tự tín. Ai có tự tín, trăm vạn kẻ thù không thể thao túng. Còn những kẻ khác thường bị tự tôn tác hại tơi bời. Để cho tự tôn thổi phồng tâm trí, thời sẽ trôi lăn vào trong ác đạo. Dù sinh làm người cũng chẳng an vui, làm tôi tớ ăn cơm thừa canh cặn, ngu si, xấu xí, thấp kém, yếu hèn, trở thành trò cười của khắp thiên hạ. Tự tôn tự đại mà gọi anh hùng, chẳng biết ai mới là người tội nghiệp. Tự tín hàng phục kẻ thù tự tôn mới thật xứng đáng là đại anh hùng. Vĩnh viễn đoạn diệt kẻ thù tự tôn, viên thành Phật quả, thành đấng chiến thắng, như là chúng sinh vẫn hằng đợi mong. Ở trong phiền não mà vẫn giữ tâm muôn phần kiên định, không để phiền não xâm phạm đến mình, như sư tử đứng giữa bầy lang sói. Gặp cảnh hiểm nguy thời che đôi mắt, tương tự như vậy, gặp cảnh hung hiểm cũng chẳng để cho phiền não tấn công. Chẳng thà chết cháy hay bị chém đầu, còn hơn quy hàng kẻ thù phiền não. Vậy trong mọi cảnh phải luôn giữ gìn hành động thích đáng. Như trò chơi vui, Bồ Tát làm gì cũng đều vui thích, tâm không thấy thỏa. Khổ công làm lụng mưu cầu hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc biết có được chăng? Gặp việc chắc chắn tạo quả hạnh phúc, làm sao có thể không ưa thích làm? Lạc thú giác quan tựa như mật ngọt trên đầu lưỡi dao, người đời nếm vào còn chưa biết đủ, huống chi công đức tạo quả an lạc, làm sao có thể thấy đủ cho được. Muốn làm xong việc, thời phải bắt đầu, giống như là voi giữa trời trưa nắng, gặp được ao trong vội vã nhầm mình. Bao giờ yếu mệt, thời phải buông nghỉ rồi lại bắt đầu. Hay khi làm xong phải biết buông nghỉ, vì đây là việc sẽ lại muốn làm. Như tướng ra trận cùng địch so gương, gạt mọi nhát đâm của kiếm phiền não, nhanh nhẹn tấn công chiến thắng kẻ thù. Đương khi lâm trận lỡ tay rơi kiếm, kinh hoàng sợ hãi vội vã nhặt lên. Tương tự như vậy, chánh niệm lỡ rơi phải sợ ác đạo mà lượm ngay về. Thuốc độc vào máu sẽ lan toàn thân, lỗi lầm có dịp sẽ ngập tràn tâm. Như ôm trong tay hũ dầu đầy ắp đi trước lưỡi gươm, sẽ không dám rơi dù chỉ một giọt. Người tu phải nên thận trọng như vậy. Như rắn chạm chân lập tức hất ra. Tương tự như vậy, nếu tâm trì trệ, buồn ngủ, hôn trầm, phải mau chận đứng. Mỗi khi phạm lỗi, phải tự trách mình, cương quyết lập tâm để không tái phạm. Ở trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, sao cho chánh niệm thành thói quen đây? Nghĩ rằng tôi sẽ cầu gặp đạo sư, làm theo tất cả việc làm thích đáng. Để đủ sức mạnh trong mọi việc làm, hãy nhớ lời dạy về bất phóng dật, nhẹ nhàng khởi công. Như sợi tơ bông nhẹ bồng trong gió, để mình phất phới nhẹ giữa niềm vui, thời có việc gì lại không làm được.